vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Xuân Ngọc Việt Hoàng cùng với tạp chí thể thao của SBS Radio rất là vui được trở lại cùng quý vị trong ngày hôm nay, mở đầu một tuần mới giữa mùa đại dịch COVID-19. Thế nhưng có lẽ là trong cái bối cảnh hiện nay thì mọi người lại càng quan tâm nhiều hơn tới sức khỏe của mình, đúng không ạ? Rồi bên cạnh đó nữa, mặc dù là bị hạn chế tiếp xúc xã hội, nhưng mà chúng ta vẫn còn các cái thiết bị phải gọi là thông minh trong cái thế giới hiện nay, kết nối bất cứ lúc nào 24/7, và nó giúp cho mọi người có được những cái điều kiện về sự trao đổi tâm tư, tình cảm lẫn thể chất nữa. Đặc biệt là có những cái khóa học đến bây giờ là rất là hợp thời, giúp cho mọi người có thể luyện tập từ xa và luyện tập cùng với nhiều người khác kết nối cùng một lúc. Thế nhưng như thường lệ có sự tham gia bình luận của bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Vâng, thưa bình luận viên Việt Hoàng, có lẽ là câu chuyện tập thể dục thể thao hay là giữ gìn sức khỏe của trong cái đại dịch COVID-19 thì mọi người cũng muốn làm, rất là nhiều người cũng làm rồi, tuy là mức độ nào đấy, bởi vì chúng ta không được ra ngoài. Còn bây giờ, chúng ta sẽ đến với câu chuyện của giải Ngoại hạng Anh, với cái vấn đề lương thưởng, với vấn đề tiền bạc, mà cũng chính vì từ đó mà người ta hiểu được hơn con người trong mỗi cầu thủ, thưa anh.
Vâng, có thể nói đây là một thời điểm rất là nhạy cảm khi mà rất là nhiều người làm công ăn lương đã bị mất việc. Sự việc xảy ra ở nước Anh khi mà Bộ trưởng Y tế của Anh đã thông qua các bài phát biểu của mình yêu cầu các cầu thủ đang thi đấu ở giải Ngoại hạng Anh cắt giảm lương. Thì đây có thể nói là một cú sốc đối với rất nhiều cầu thủ, bởi vì bản thân các cầu thủ cùng hiệp hội của mình cũng đang ở trong các quá trình thảo luận để xem là họ sẽ đóng góp được như thế nào trong cái đại dịch lần này. Thế nhưng mà cái việc mà bản thân Bộ trưởng Y tế của Anh chính thức yêu cầu các cầu thủ đang thi đấu ở giải Ngoại hạng Anh đã khiến cho các cầu thủ rất là bực mình, bởi vì họ thấy rằng là dường như họ là vật tế thần trong cái thời điểm hiện tại, bởi vì có rất là nhiều người khác, rất là nhiều các cái những người giàu và thậm chí là những cái vận động viên thể thao nổi tiếng của Anh, thế nhưng họ lại không sinh sống ở nước Anh, và chính vì thế mà họ không vội phải đóng thuế ở nước Anh, mà trong khi đó các cầu thủ thi đấu ở giải Anh thì lại bị cho là những người có thể nói rất là tham lam và không chịu đóng góp. Và cái ban tổ chức của Ngoại hạng Anh sau đó đã ngay lập tức họp cùng với các cầu thủ và họ yêu cầu các cầu thủ giảm 30% lương. Và điều này đã khiến cho rất nhiều các cầu thủ bức xúc, và bản thân Wayne Rooney thì có nói rằng là anh thì sẵn sàng cắt giảm lương và thậm chí anh còn sẵn sàng cắt giảm nhiều hơn 30% của lương. Thế nhưng mà không phải các cầu thủ nào đồng ý cắt giảm 30% của lương. Có nhiều cầu thủ thu nhập nhiều hơn thì họ sẵn sàng cắt giảm nhiều hơn. Thế nhưng có những cầu thủ thu nhập ít hơn và thậm chí là họ cũng còn phải đang sử dụng các cái kinh phí để trang trải cuộc sống. Thế nên là nhiều khi 30% là so quá với sức của họ. Và sự việc có thể nói đã trở thành một cái sự kiện không hay khi mà cái cuộc cãi cọ giữa ban tổ chức của giải Ngoại hạng Anh và hiệp hội các cầu thủ đã thành cái chủ đề chính ở trên các trang báo và khiến cho các cầu thủ Ngoại hạng Anh rất là không hài lòng. Theo tôi, các cầu thủ của giải Ngoại hạng Anh nên sớm họp để đưa ra một cái mức đóng góp nhất là định. Và cái lý do hiệp hội các cầu thủ Anh đưa ra rằng là nhiều người không biết rằng là bản thân các cầu thủ giải Ngoại hạng Anh khi mà họ có thu nhập thì 50% lương của họ là đóng thuế, và một số lớn là sẽ đóng góp cho cái hệ thống y tế công của Anh, và họ lấy đơn cử là nếu như họ cắt giảm 30% lương trong vài tháng tới thì chính phủ sẽ mất một nguồn thu vào khoảng 200 triệu đô và 200 triệu bảng, và 200 triệu bảng này thì phần lớn sẽ rót vào túi của cái hệ thống y tế công của Anh. Đây là một cái cuộc đấu khẩu không có bên nào thắng cả. Các cầu thủ của Ngoại hạng Anh thì bây giờ cũng được tiếng xấu là dường như họ là những cầu thủ nhận lương cao, có lối sống xa hoa, thế nhưng mà thiếu trách nhiệm với xã hội. Về điều này thì theo tôi nghĩ là không hợp lý, bởi vì ở nước Anh thì còn rất là nhiều các vận động viên thể thao khác, và thậm chí là còn rất là nhiều các cái người làm công ăn lương mà có thu nhập rất là cao, nhưng mà họ lại không được nhắc đến trong cái việc mà yêu cầu giảm lương. Và tôi nghĩ các cầu thủ của Ngoại hạng Anh thì cũng nhìn xa hơn một chút khi mà ở giải Tây Ban Nha thì các cầu thủ của Barcelona đã đồng ý giảm 70% lương để giúp cái câu lạc bộ này. Còn ở giải Ý thì như chúng ta đã nói tuần trước là các cầu thủ của Juventus đã đồng ý không nhận lương 4 tháng để giúp câu lạc bộ mình. Và ở giải Đức cũng như là ở giải Ý, các câu lạc bộ hàng đầu còn đang hợp mình lại để xem họ sẽ giúp đỡ các câu lạc bộ ở hạng dưới như thế nào, bởi vì những câu lạc bộ ở hạng dưới là những câu lạc bộ mà không có nhiều nguồn thu và họ sẽ rất là lâm vào hoàn cảnh khó khăn và thậm chí là phá sản nếu như cái đại dịch kéo dài. Và chúng ta sẽ chờ xem giải Ngoại Anh, một trong những giải đấu hấp dẫn hành tinh với những cầu thủ có thể nói là có thu nhập cao nhất hành tinh, họ sẽ xử lý như thế nào với đại dịch này và liệu họ có thể hiện được cái sự đồng lòng và đặc biệt là giúp đỡ những cái câu lạc bộ ở dưới và giúp đỡ những người dân và đặc biệt là cái hệ thống y tế công của Anh mà đang gặp rất là nhiều khó khăn để đối phó với đại dịch lần này.
Vâng, anh vừa mới nhắc tới hệ thống y tế công của nước Anh. Đến lúc này phải gọi là họ oằn mình để mà chống chọi lại COVID-19. Chúng ta cũng dễ dàng tìm thấy trên các trang báo chí và bên cạnh đó là những trang mạng xã hội, những hình ảnh, những video clip mà ghi lại cảnh các bác sĩ trẻ của nước Anh họ phải gồng mình như thế nào để chống chọi, họ đeo khẩu trang suốt ngày và họ phải chứng kiến cái con số những người phải chết rồi là cái con số nhập viện quá cao như vậy. Nó gây ra cái sự khủng hoảng nhất định trong tâm lý của mọi người nữa. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, có lẽ là chúng ta cũng nhìn qua nước Anh một chút. Cho đến giờ phút này, ngay cả ông Thủ tướng Boris Johnson của nước Anh cũng đã phải nhập viện rồi sau 10 ngày cách ly. Ông được xác nhận là dương tính với COVID-19 và sau đó cách ly. Thì có lẽ là tình trạng cũng có nhiều sự thay đổi, cũng rất là đáng quan tâm. Cho nên là ông phải nhập viện rồi. Chúng ta nhìn đôi nét tới cái xã hội Anh cho đến thời điểm này, anh cũng nhắc tới rất là nhiều những cái giới khác mà họ có thể họ có những mức lương cao hơn, họ có những thu nhập cao hơn, nhưng mà tại sao lại chưa nhắc tới họ để mà đóng góp hơn vào cái cuộc chiến chống Covid này? Theo anh cái lý do là tại sao?
Có rất là nhiều các vận động viên hàng đầu của Anh ở các môn thể thao và họ thì lại mặc dù là vận động viên hàng đầu đến từ nước Anh thì nhưng họ lại không sinh sống ở Anh mà họ lại sinh sống tại những cái nơi mà có thể nói là có thuế thu nhập thấp hơn hoặc thậm chí là không có thuế thu nhập, ví dụ như là công quốc Monaco của Pháp chẳng hạn. Thì rất là nhiều các cái tay đua hàng đầu trên thế giới ở giải F1 là đang sống ở Monaco và thậm chí là rất nhiều các tay vợt hàng đầu trên thế giới, thậm chí như là trước Covid đều sinh sống ở các công quốc Monaco, bởi vì đây có thể nói là thiên đường về thuế khi mà các cái triệu phú về thể thao này họ sẽ gần như sẽ không phải đóng thuế, và chính vì thế mà Wayne Rooney còn nói rằng là có rất là nhiều các cái vận động viên, các cái tấm gương thể thao khác của nước Anh, thế nhưng mà họ lại không sống ở nước Anh mà họ sống ở nơi khác, thì tại sao chính phủ Anh lại không kêu gọi những người như vậy đóng cắt giảm lương hoặc là đóng góp vào cái quỹ để hỗ trợ hệ thống y tế công của Anh, mà trong khi đó những người cầu thủ bóng đá thì họ phải sinh sống ở Anh để thi đấu cho các giải bóng đá Anh, thế nên họ lại trở thành những người tập thể thần. Theo tôi nghĩ cả hai bên đều cũng có lý, và Rooney cũng có lý khi mà lẽ ra những cái việc mà thương thảo về chuyện lương bổng và việc đóng góp này nên được đặt đằng sau hậu trường thay vì đưa lên trên mặt báo và có thể nói là làm vẽ mặt cho cả hai bên, và có thể nói là một cái hình ảnh không tốt khi mà cả nước Anh đang gồng mình để chống chọi với COVID-19. Là một người mà đã từng sống và học tập ở nước Anh thì khi mà quay trở lại, khi mà nhìn vào nước Anh hiện giờ đang lâm vào cảnh có thể nói là khốn cùng, thì có thể nói là một điều rất là đáng buồn. Tôi cũng còn rất là nhiều những người bạn hiện vừa vẫn đang sinh sống và làm việc tại nước Anh, và tôi cũng thỉnh thoảng có nói chuyện để hỏi thăm tình hình của họ. Và có thể nói là khi mà trước đây, khi mà chính phủ Anh vẫn còn khăng khăng một mình một kiểu khi mà họ định áp dụng chính sách đó là kháng thể cộng đồng, có thể nói đã làm cho rất là nhiều người dân lo sợ, bởi việc kháng thể cộng đồng là một điều chưa được chứng minh. Và chính cái thời gian đầu khi mà chính phủ Anh định theo cái chính sách kháng thể cộng đồng đã khiến cho cái tình trạng mà lây lan ở Anh diễn ra rất là nhanh và trên diện rộng. Những người bạn của tôi thì có nói rằng là cái con số mà người bị nhiễm ở Anh thì rất thấp, mà thấp hơn rất là nhiều so với nhiều nước, ví dụ như là Mỹ, Ý, Tây Ban Nha hay là Pháp và Đức. Cái lý do không phải là họ có số người nhiễm ít, mà lý do là đơn giản là họ không test đủ. Có thể nói nước Anh đã dừng test trên diện rộng từ rất lâu rồi, từ cách đây hơn 2 tuần rồi. Nước Anh hiện giờ chỉ test những người vào viện với các cái triệu chứng rất là nặng mà thôi, và chính thế mà trên diện rộng thì cái số thực sự nước Anh có thể nói là rất là cao, có thể nói là tương đương với Pháp, Đức, hay Ý và Tây Ban Nha. Và cái con số thực sự mà nước Anh hiện giờ đang có chỉ là những người mà được vào bệnh viện test. Thêm một điều đáng nói nữa, đó là cái hệ thống y tế công của Anh thì có thể nói là đang oằn mình ra để chống chọi với đại dịch. Đặc biệt là các cái phòng chăm sóc đặc biệt của nước Anh thì thiếu hơn rất là nhiều so với những người nước láng giềng như là Đức, Pháp và Italy. Cái số giường chăm sóc đặc biệt của nước Anh thì chỉ vào khoảng độ 4.000 và hiện giờ đang được nâng cấp. Trong khi đó những cái con số giường, cái phòng chăm sóc đặc biệt ở Ý, Tây Ban Nha và Đức thì nhiều hơn rất là nhiều, và khoảng tầm 10.000 phòng chăm sóc đặc biệt trong một nước. Và chúng ta hy vọng rằng là nước Anh sẽ sớm ngăn chặn được cái sự lây lan mạnh mẽ của đại dịch Covid, cuộc sống của người dân cũng như là sức khỏe của đại bộ phận người dân Anh được đảm bảo, để chúng ta lại một ngày nào đó được xem cái giải EPL hấp dẫn nhất hành tinh.
Và trong khi đó thì các câu lạc bộ của nước Anh, trong đó những cái tên hàng đầu đều có các cái bước đi cụ thể. Ví dụ như Liverpool hay là Manchester United hay Man City, họ cũng có những cái cam kết cũng đáng coi là rất là quan tâm đến quyền lợi của các cầu thủ. Tất nhiên là trong đại dịch khó khăn như thế này thì mỗi câu lạc bộ phải tự tìm cho mình những cái giải pháp nhất định thôi thưa anh.
Vâng, có thể nói là mỗi một câu lạc bộ thì có những cái đi khác nhau. Vào thời hiện tại thì Manchester United cam kết là sẽ không sa thải các cái nhân toàn bộ các cái nhân viên của mình, trong đó có 900 nhân viên tham gia phục vụ cho đội bóng, ví dụ như là những nhân viên về an ninh hay là dọn dẹp sân, chăm sóc cỏ, và họ sẽ quyết để trả lương đầy đủ trong cái thời gian mà bị lệnh giới nghiêm. Và Manchester City thì cũng hứa sẽ làm theo như vậy. Trong khi đó thì Liverpool đã sa thải một số thành viên nhân viên của câu lạc bộ, những người mà không trực tiếp liên quan đến đội một. Và đây có thể nói đã làm rất là nhiều các cổ động viên và bản thân những cái nhân viên bị sa thải rất là không vừa lòng, bởi vì chính phủ Anh đã hứa là sẽ trả 80% lương cho những cái người lao động bị mất việc hoặc là những công việc của họ bị ảnh hưởng. Thế nhưng Liverpool lại quyết định làm như vậy, thì đây theo tôi nghĩ là một điều có lẽ là không tốt. Nhưng dù sao đi nữa thì câu lạc bộ bóng đá là một cái đơn vị kinh doanh, và họ sẽ quyết định làm như thế nào là tốt nhất cho cái đơn vị của mình.
Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao cùng với Xuân Ngọc và Việt Hoàng trên làn sóng của SBS tiếng Việt. Có lẽ là rất là nhiều khó khăn đến với giải Ngoại hạng Anh EPL, nhưng mà chúng ta cũng không quên rằng ngay tại Úc này A-League bây giờ cũng vô vàn những khó khăn. Và tuần trước chúng ta nói tới quyết định sa thải nhân viên của Perth Glory, thì tuần này có đến 7 câu lạc bộ đã đưa ra những quyết định phải gọi là khắc nghiệt đến như vậy. Thưa bình luận viên Việt Hoàng.
Giờ này tuần trước khi chúng ta chỉ nói đến Perth Glory là đội bóng đầu tiên đã sa thải thủ của ban huấn luyện của mình, thì ngay lập tức đã có các câu lạc bộ khác của giải A-League đã phải làm theo Perth Glory, bởi vì họ không đủ về tài chính để cứu vãn câu lạc bộ của mình. Trong đó có Mariner, có Western Sydney Wanderer, có Adelaide United, có Brisbane Roar, là 4 câu lạc bộ đã sa thải các cái cầu thủ và thành viên ban huấn luyện của mình. Và sắp đến là Western United và Newcastle Jets cũng sẽ làm theo. Và như vậy là 7 trong số 11 câu lạc bộ của giải A-League đã và sẽ sa thải các cầu thủ của mình. Đây có thể nói là một điều đáng tiếc, bởi vì chúng ta biết rồi, để xây dựng một đội bóng và đặc biệt là để có một đội bóng có chất lượng để tham dự giải A-League thì không phải là dễ. Nhưng chúng ta nhìn thấy tấm gương của Western United rồi. Thế nhưng mà vì khó khăn tài chính mà buộc phải sa thải các cầu thủ thì không những ảnh hưởng đến cuộc sống của các cầu thủ, những người mà vốn lương không phải là đã quá cao, và thêm vào đó là ảnh hưởng đến tương lai của các đội bóng nữa. Bởi vì không biết khi mà giải quay trở lại vào mùa giải năm sau thì sẽ còn bao nhiêu đội bóng, và nếu như có không đủ các đội bóng và thậm chí là chất lượng của các đội bóng không đảm bảo thì rất có thể giải A-League sẽ không thu hút được khán giả. Và thậm chí đây có thể nói là một trong những bước ngoặt mà có thể khiến cho giải A-League và đặc biệt là thương hiệu của giải A-League sẽ dần dần tắt theo thời gian.
Và cho đến thời điểm này, có lẽ là hiệp hội cầu thủ họ cũng tỏ ra bất bình, và không chỉ như vậy đâu. Chắc chắn là sẽ còn có những cái tác động sau này nữa, phải không thưa anh?
Vâng, hiệp hội các cầu thủ, người mà đại diện cho các cầu thủ đang thi đấu tại giải nhà nghề của Úc A-League thì rất là không hài lòng, và họ còn nói rằng là các cầu thủ mà đã sa thải, các câu lạc bộ mà đã sa thải các cầu thủ đã vi phạm hợp đồng cam kết với các cầu thủ, và có lẽ hai bên sẽ còn giằng co qua lại và có thể lao vào vòng pháp lý. Và một lần nữa, đây lại là một cái việc nó không hề đẹp chút nào cho cái hình ảnh của giải Elite. Đây là cái lúc mà có lẽ cả cầu thủ và ban huấn luyện nên chung sức lại để giúp đỡ cộng đồng, trả lại cho các cái khán giả, đóng góp lại cho cộng đồng những người. Nếu không có cộng đồng, không có khán giả thì không có giải Elite. Và đây có lẽ là lúc mà ban tổ chức cũng như là các câu lạc bộ góp lại cùng nhau hợp lại để giúp đỡ cộng đồng. Thì đây lại là lúc mà họ có thể nói cãi nhau về việc chuyện hợp đồng rồi sa thải, thì có lẽ đây là một điều không đẹp chút nào. Thế nhưng dù sao đi nữa, hiện giờ giải Elite khi mà không thi đấu thì sẽ không nhận được tài trợ, rồi không có tiền vào cuộc truyền hình, không bán được vé, sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến hầu bao của các câu lạc bộ. Chúng ta cần có những cái ông chủ hào phóng để giúp đỡ câu lạc bộ, bản thân các cầu thủ cũng phải chung tay vào để giảm lương hoặc thậm chí là không nhận lương để giúp cho câu lạc bộ tồn tại. Chúng ta sẽ xem sự việc sẽ đến đâu và liệu những câu lạc bộ lớn như là Sydney FC, Melbourne Victory, Melbourne City sẽ xử lý như thế nào với các cầu thủ ban huấn luyện của mình.
Vâng, đó là những gì diễn ra tại A-League, gặp rất là nhiều khó khăn đối với các câu lạc bộ và các cầu thủ. Hy vọng là trong mùa giải tới đây, nếu như đại dịch COVID-19 đi qua càng sớm càng tốt, thì sẽ có nhiều những cái sự hứng khởi mới đối với bóng đá của nước Úc cũng như là trên thế giới. Trong lúc này, thưa bình luận viên Việt Hoàng, có lẽ là chúng ta nhìn về Tokyo, chúng ta nhìn về Thế vận hội sau khi mà ban tổ chức đã quyết định hoãn kỳ Thế vận hội sang năm tới 2021, tất nhiên là cũng khá là muộn. Nhưng mà bây giờ thì có lẽ cũng rất là thú vị khi mà làng Olympic trở thành một cái nơi mà hỗ trợ rất là hữu hiệu cho cuộc chiến chống Covid tại Nhật, thưa anh.
Vâng, sau khi mà Olympic năm 2020 được chính thức là sẽ hoãn đến năm 2021, họ đã chuyển cái làng Olympic mà dành cho các cái vận động viên sẽ trở thành một cái bệnh viện dã chiến để cách ly cũng như để chữa cho những người bị nhiễm COVID-19. Và đây có thể nói là một cái sáng kiến rất là tốt, khi mà tất cả những cái người mà bị nghi nhiễm và những người bị nhiễm thì được tập trung vào một chỗ. Và đây, cái làng Olympic này có thể chứa tới hàng chục nghìn người, bởi vì đây sẽ là cái làng của các vận động viên. Và đây có thể nói là một sáng kiến tuyệt vời để giúp cho nước Nhật để chống đỡ đại dịch. Cũng một cái thông tin liên quan đến cái kỳ Olympic lần này, tức là ở cái môn thể thao là bóng đá, cái lứa tuổi của các câu lạc bộ, của các cái đội tuyển quốc gia mà tham dự cho cái giải Olympic đó chính là đội U23. Thế nhưng mà do cái việc Olympic sẽ bị hoãn lại một năm, thế nên là đang có cái ý kiến cho rằng là bởi vì các cái cầu thủ mà còn tuổi để tham dự Olympic năm nay nhưng mà sẽ bị quá tuổi nếu như Olympic được tổ chức năm sau, thế nên là đang có các cái ý kiến của các đội tuyển quốc gia yêu cầu là ban tổ chức Olympic sẽ nâng độ tuổi của cái bộ môn bóng đá cho các cầu thủ lên 24 tuổi, để những người mà lẽ ra được tham dự Olympic năm nay thì họ sẽ vẫn được tham gia Olympic năm sau. Bởi vì nếu như giữ độ tuổi của 23 như cũ thì rất là nhiều cầu thủ sẽ bị quá tuổi và không thể tham dự kỳ Olympic diễn ra vào năm sau. Và đây theo tôi nghĩ là một cái sáng kiến cũng là hợp lý và công bằng với các cầu thủ tham dự, và đặc biệt là những người đã phải chờ rất là lâu mới đến một ngày được khoác trên mình chiếc áo của đội tuyển quốc gia để tham dự một kỳ Olympic.
Phải nói là một cái đề nghị cũng hợp lý hợp tình trong cái bối cảnh hiện nay, tạo điều kiện tốt nhất cho các đội tuyển thể hiện cống hiến hết sức mình trong Olympic. Hy vọng là sẽ diễn ra đúng như dự định 2021. Và tới đây thì thời lượng dành cho tạp chí thể thao cũng đã hết rồi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, xin chào Trương Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.